Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2000. Hôm nay trong cái phạm vi chùa Dược Sư, chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm. Vì vậy, bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng chủ đề là người thực hành chí lớn. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nếu nói là cái người thực hành chí lớn thì quý vị ở đây chí có lớn không? Chí lớn lắm phải không? Tất cả người Phật tử, một ai mà biết niệm đến danh hiệu Đức Quán Thế Âm, một ai mà đã từng nghe tới Đức Quán Thế Âm, một ai mà đã từng thực hành Pháp Quán Âm là người đó có chí lớn. Cho nên quý vị tự mình vỗ cho mình một tràng pháo tay đi cho thật đẹp, thật thật hay. Tại vì tất cả đều có chí lớn. Thưa đại chúng, tất cả mọi người Phật tử chúng ta ai cũng biết danh từ Quán Thế Âm. Quán có nghĩa là quán sát để phân biệt các tiếng nói của tâm tưởng. Bất kỳ ở nơi nào, bất kỳ ở trong trường hợp nào, và bất kỳ chúng ta đang làm việc gì, chúng ta cũng có thể quán sát cái danh hiệu Quán Thế Âm. Như Đức Quán Thế Âm Ngài từng phát nguyện, nếu có một người nào mà tâm thành khẩn cầu kêu tới tên của Ngài thì bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào gặp cái cảnh khổ, gặp cái chướng ngại thì Ngài cũng hiện thân ra để mà Ngài cứu độ. Đó là cái ý nghĩa Quán Thế Âm. Còn cái chữ Bồ Tát, có ai nhớ cái chữ Bồ Tát có nghĩa là gì không? Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình hay là hữu tình giác, là muốn nói tới cái lực giải thoát của Phật tưởng. Như vậy, chữ Quán Thế Âm Bồ Tát là nói tới một cái vị có cái năng lực giác ngộ, có cái năng lực siêu việt để mà làm lợi ích cho chúng sanh, để làm cho tất cả những chúng sanh hữu tình hay là vô tình đều trở thành giác ngộ. Nó như vậy đó. Kính thưa đại chúng, với cái ý nghĩa này chúng ta có thể hiểu. Thực sự nếu mà lúc chúng ta sanh ra đời, như quý vị biết là chúng ta chưa có tên, có đúng không? Rồi sau đó cha mẹ mới đặt tên cho chúng ta. Nhưng mà thường khi mà cha mẹ đặt tên, thưa quý vị, cái tâm ý của cha mẹ muốn là mình phải sẽ trở thành một con người như vậy, có đúng không? Thành là chẳng hạn như là đặt một cái tên nào đó là ý cha mẹ muốn là con của mình sau này sẽ trở thành một con người đó, giống như vua Tịnh Phạn mà đặt tên cho thái tử Tất Đạt Đa, có phải không? Thái tử tên Tất Đạt Đa có nghĩa là cái người mà sẽ kế vị cái ngôi vị, thực hành cái chí lớn của ngài sau này. Thì do đó mà khi cha mẹ đặt tên cho chúng ta thì có nghĩa là muốn chúng ta làm như vậy. Thì cũng vậy đó, ý của cha mẹ chúng ta muốn chúng ta trở thành một cái người mà nổi tiếng, giống như cha mẹ nghĩ. Vì vậy thưa đại chúng, đối với người tu học và hành trì, chúng ta cần phải hiểu rõ một cách chính xác những gì mà chúng ta đã và đang có thực hành. Chúng ta có hiểu chính xác để biết là cái sự hành trì của chúng ta sẽ đi về đâu. Do đó, thưa quý vị, là tên của một vị Bồ Tát mà chúng ta niệm, hay là tên của một vị Phật chúng ta niệm, chúng ta cũng cần phải có cái hiểu biết về cái ý nghĩa sâu sắc của nó. Vì vậy cái danh từ đó rất quan trọng, đặc biệt là tên của chư Phật và chư Bồ Tát lớn có cái năng lực chuyển hóa và hộ niệm tinh thần cho chúng ta khi mà chúng ta thực tập. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến danh từ Quán Thế Âm là tên của một vị Bồ Tát lớn. Nói tới Đức Quán Thế Âm thì chắc chắn ở đây gần như ai cũng biết cả, có đúng không? Ai cũng biết, ai cũng thờ và ai cũng niệm tới danh hiệu của ngài. Và đây thưa quý vị, biết danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và đồng thời có những vị thực tập luôn cả pháp Quán Thế Âm. Cho nên là danh từ Quán Thế Âm là tên của vị Bồ Tát mà cũng là tên của một cái pháp để mà chúng ta luyện tập. Nói đến pháp thì quý vị đã biết đây là nói đến một cái loại tư tưởng. Mà đã là tư tưởng thì chúng ta cần phải biết nghĩa và phải phân biệt với các cái pháp khác để chúng ta không có bị lẫn lộn trong cái khi mà chúng ta thực tập. Nói chung thì tất cả các pháp, thưa quý vị, tất cả đều lấy cái tư tưởng làm gốc và cái sự cảm ứng thành tựu nào đó cũng đều do cái tư tưởng mà có. Ngoài cái tư tưởng thì chúng ta sẽ không thấy được. Vì vậy, mỗi khi mà chúng ta niệm bất cứ tên của một vị Phật nào hay là bất cứ tên của một vị Bồ Tát nào thì tùy theo cái sự tâm thành của chúng ta mà thành tựu. Có nhiều người nói với thầy nè, thưa thầy, con niệm Phật hoài mà chưa thấy Phật độ cho con. Con niệm Phật hoài mà sao mua giấy số cũng chưa trúng. Thưa quý vị, Đức Phật ngài đâu có độ mình mà là theo cái kiểu đó, phải không? Có thể nói như thế này, cái sự tâm thành, dĩ nhiên là khi mà chúng ta hành trì đó thì chúng ta sẽ có cái thành tựu. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có thành tựu thì cái tâm thành của mình chưa đúng mức, hay là mình chưa hành trì đúng mức. Thành ra như vậy đó, muốn có cái sự thành tựu thì chúng ta cần phải có một cái tâm niệm chí thành và cái mục đích mong cầu rõ rệt và lương thiện. Nhưng mình nghĩ mình cầu Đức Quán Thế Âm phù hộ cho mình để mình trúng số, để mình làm giàu thì cái đó là không lương thiện, đúng không? Dù cho là mình trúng số mà mình cúng chùa cũng không được. Tại vì mình còn biết đâu có khi trúng số rồi mình nói tôi chỉ hứa cúng cho thầy 1-2 ngàn thôi chứ tôi đâu có hứa làm chùa. Như có một cái em nó tên là tên Đen ở dưới Tacoma đó. Thì nghe mấy thầy ở dưới Tacoma nói chuyện, nói là em đã tới chùa, mua vé số rồi đem lên nói thầy thầy chú nguyện cho con trúng số, hay trúng xong rồi đó là thầy cúng cho thầy làm chùa. Nhưng mà cái kỳ đó em nên trúng thiệt, nó trúng đồng triệu hay là 2-3 triệu gì đó, cúng xong rồi cái nó lơ luôn. Nó lơ luôn rồi đến khi gặp thầy á, hỏi chứ sao em nói cúng số trúng số à, cúng giúp thầy làm chùa mà sao bây giờ lơ luôn đi. Nói dạ thưa thầy, con chỉ nói là cúng trúng số, con cúng dường cho chùa một ít thôi chứ tôi con đâu có giúp cho thầy làm hết cái chùa đâu. Rồi nó nói vậy rồi ba nó đi đâu mất tiêu à, ngay cả cúng một ít cũng không có, đi luôn, đi đâu mất dạng. Thì nghe nói nó đâu về Cali nó ở rồi. Mà khi mà trúng số quý vị biết nó rất là nguy hiểm, cho nên là nhiều khi người ta cũng phải trốn, người ta không có muốn cho ai biết, lỡ rồi rồi biết có tiền rồi người ta bắt con bắt cái tống tiền thì phiền, cho nên là nó trốn đi mất xứ không biết đâu kiếm. Thành là thưa quý vị, nói chung á, là khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó mà có lợi cho mình, có lợi cho người bằng thực tế đó, thì đó là lương thiện. Bây giờ mà mình mong cầu mà với cái mong cầu đó nó hằng hai, cái mong cầu đó nó có tính cách ngoài cái siêu thực thì là không được. Ở đây thưa đại chúng, để trở lại cái chuyện đó, khi mà chúng ta niệm bất cứ danh từ nào, nếu mà không có một cái sự hạn chế về cái trí nhớ hay là về sức khỏe thì nên niệm cho nó đủ cái danh từ. Ý chúng tôi muốn nói rằng, nói về hạn chế về trí nhớ, có nhiều người dài quá họ không nhớ. Chẳng hạn như nói rằng niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, dài không? Có dài phải không? Cho nên á, là giới hạn về trí nhớ có nghĩa là mình không nhớ hết, thì mình nói là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì cho nó đủ, chứ không phải Nam Mô Bồ Tát thì không biết Bồ Tát nào, phải không? Nam Mô Quán Thế Âm thì nó cũng không đủ đó. Nghĩa là nếu mà không có cái giới hạn về trí nhớ thì chúng ta nên niệm đủ, hoặc là nếu không có cái sự giới hạn về sức khỏe thì chúng ta cũng nên niệm đủ. Là tại vì có nhiều khi mà quý vị nói tới cái giới hạn về sức khỏe đó, chẳng hạn như khi mà mình cái sức khỏe của mình nó không cho phép mình niệm Phật thì niệm nhưng mà nó đau quá ha. Cho nên mình muốn niệm với cái ý niệm là muốn niệm cho nó nhiều để cầu Phật gia hộ cho, thì mình niệm niệm cho nó nhiều. Nhưng mà mình niệm nhiều không có nghĩa là mình niệm bỏ bớt ha. Chẳng hạn là niệm Nam Mô Bồ Tát, Nam Mô Bồ Tát, Nam Mô Bồ Tát, cứ niệm vậy nhiều thì tắc thiệt, nhiều thiệt, nhưng mà Bồ Tát nào mới được chứ, có nhiều Bồ Tát mà. Hay là Nam Mô Quán Thế Âm, Nam Mô Quán Thế Âm, Nam Mô Quán Thế Âm thì nó cũng chưa đủ đó. Cho nên là phải, nếu không có cái giới hạn thì chúng ta phải nên niệm cho nó đầy đủ. Ở đây kính thưa đại chúng, có Phật tử hỏi chúng tôi như thế này: dạ thưa thầy, như chúng con thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là để cầu cho Ngài gia hộ cho chúng con tai qua nạn khỏi. Rồi bây giờ nghe thầy nói là Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp, vậy thì hai cái sự kiện đó nó khác nhau như thế nào? Thì theo quý vị thấy nó khác nhau như thế nào? Thấy có khác không hay là giống? Có khác phải không? Bây giờ khác nhau như thế nào? Đây thưa đại chúng, Quán Thế Âm Bồ Tát niệm và Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp nó có khác là ở chỗ này. Quán Thế Âm Bồ Tát niệm tức là mình niệm danh từ Đức Quán Thế Âm. Khi mà niệm tưởng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái đức dùng tưởng về cái không tham, không sân, không si, không mê nhiễm đó, nó có cái năng lực tháo gỡ tất cả những cái nhơ nhiễm đã xảy ra rồi ở trong tâm tưởng của chúng ta. Kính thưa đại chúng, tức là những cái đó đó, những cái nhơ nhiễm đó nó đã xảy ra rồi trong tâm tưởng của chúng ta. Cái điều này nó giống như là cảnh sát hoặc là FBI, nó có cái quyền và có cái khả năng bắt những cái người đã phạm pháp. Quý vị rõ chỗ này phải không? Tức là những người mà đã phạm pháp thì cảnh sát mới bắt, chứ cảnh sát hoặc là FBI không bao giờ bắt những người không có tội. Và cái trường hợp đó là trường hợp coi như là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái tên đó. Còn bây giờ đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp, tức là muốn nói tới cái phương thức hướng dẫn tư tưởng không tham sân si mê nhiễm. Quý vị rõ phải không? Tức là một cái niệm là chúng ta cầu thoát khổ khi mà chúng ta cái tư tưởng đã bị ô nhiễm. Còn bây giờ cái phương thức để ngăn ngừa làm cho tư tưởng của chúng ta không ô nhiễm, không tham sân si. Cái trường hợp này nó giống như là cái pháp chế ngành cảnh sát hoặc là FBI. Trong đó nó có đầy đủ những cái luật lệ, những cái tổ chức, những cái phương thức có khả năng để duy trì an ninh và trật tự cho quốc gia. Nghĩa là cái trường hợp này á, là ngăn ngừa đừng cho nó phạm. Tức là nếu mà chưa phạm thì không cho nó phạm tội. Đó. Thì như vậy đó, giữa Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm và Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp nó có cái sự khác biệt là như vậy. Như vậy đó, cái diệu dụng của việc niệm danh hiệu Quán Thế Âm là cầu Đức Bồ Tát gia hộ cho chúng ta tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Còn cái mục đích của Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp là làm cho trong sạch hóa cái tư tưởng của người thực tập. Nó rõ ràng như vậy. Đó là một cái việc. Bây giờ đó có người là hỏi như thế này: nếu nói Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp có cái khả năng làm trong sạch hóa tư tưởng, thì giữa cái pháp thiền và pháp Quán Thế Âm Bồ Tát có giống nhau hay là khác nhau? Nếu mà giống nhau thì giống nhau như thế nào? Và nếu nói khác thì khác ở chỗ nào? Theo quý vị thấy khác hay là giống? Theo quý vị thấy khác hay là giống? Bây giờ quý vị cứ nghe, đừng nói khác mà đừng nói giống trước à, để nghe thử hả. Nhìn chung á, thì chúng ta, tất cả người Phật tử chúng ta, ai cũng biết rằng bất cứ một cái pháp môn nào cũng đều có cái lợi điểm và cái thù thắng của nó. Tuy nhiên ở đây á, nếu chịu khó mà chúng ta nhìn cho kỹ và thực tập thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi cái pháp môn đó nó có cái ưu điểm khác nhau. Đối với cái pháp môn gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp, thì dù là người tại gia hay là xuất gia, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thể thực tập được. Quý vị biết tại sao không? Tại vì khi mà Quán Thế Âm Bồ Tát niệm, mà chúng ta cứ niệm hoài đó, nó thành một cái pháp, đúng không? Chẳng hạn như mình trì chú Đại Bi, nếu mà mình đọc một hai lần thì nó không phải là cái pháp. Nhưng mà mình cứ hành trì, tối nào cũng đọc hành trì như vậy, thì đó là cái pháp. Thì bây giờ cũng vậy đó, khi mà đối với cái pháp Quán Thế Âm thì chúng ta có cái khái niệm là như vậy. Thì cho nên chỗ nào chúng ta cũng có thể hành trì được, lúc nào chúng ta cũng có thể hành trì được. Ngay cả khi mà quý vị mà làm trong sở đó, đâu có ai cấm mình trong tư tưởng đâu, phải không? Mình tay mình làm, nhưng mà mình cứ hành trì cái pháp của mình thôi, chứ đừng để máy nó cắt tay thì được rồi. Đừng may quần áo, mà đừng để kim nó đâm tay thì đủ rồi. Nhưng mà mình có quyền hành trì, nghĩa là bất cứ lúc nào mình cũng có thể thực hành được. Còn cái pháp thiền thì cũng vậy, cả hai giới tại gia và xuất gia đều thực hành được. Nhưng về pháp thiền, thưa quý vị, đôi khi chúng ta cũng thấy có cái sự giới hạn. nghĩa là cần phải có một cái nơi chốn trang nghiêm thanh tịnh, ở một cái nơi nào đó mới có thể thực tập được, phải đúng không? Mình ngồi thiền mà con cái nó mở tivi hoài, mình chịu cũng đâu có nổi, phải không? Cũng là nếu mà không sân si chửi nó liền tại chỗ, thì trong khi mà ngồi mình cũng ráng mình chửi mẹ cha mấy cái đứa nhỏ này, nó cứ làm lộn xộn mà mình không có cho mình tập trung tư tưởng, mình không nói ra miệng nhưng mà mình nói trong đầu á, hả? Có nhiều khi mình nhiều khi có nhiều cái đứa con á, nó không có nghe lời cha mẹ, có khi nó còn không muốn cho cha mẹ ngồi thiền, nó muốn mở cho to để cho bà ghét và bỏ đi chỗ khác này, nhưng mà bà cứ ngồi hoài thấy cũng chướng mắt nó chứ, thì mình nó cũng bực cái kiểu nó mà mình cũng bực kiểu mình đó, mình nói trong đầu như vậy cũng không được. Tức là có nghĩa là mình cần phải có một cái nơi chốn, cái khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh để mới thực tập được. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây đó chúng tôi muốn nói đến cái khía cạnh là trong cái tư thế ngồi thiền. Tuy nhiên nếu mà nói cho nó rộng ra, và cái người thực hành thiền đó đó, nó không phải hiểu rằng không phải thiền là chỉ có ngồi không, mà còn có thể áp dụng trong tất cả các cái tư thế oai nghi của mình. Cái oai nghi của mình là đi, mình cũng thiền, đứng mình cũng thiền, nằm mình cũng thiền, ngồi mình cũng thiền. Đó. Coi như là đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả những cái động tác hàng ngày, tất cả cũng đều là thiền. Mình ý thức được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không có bị giới hạn ở nơi chốn, còn bạn không sẽ bị giới hạn rất nhiều. Đi đâu mình cũng xách cái bộ đoàn đi theo, chỗ nào mà không có bộ đoàn mình ngồi không được. Như vậy có bị giới hạn không? Rất là giới hạn. Cho nên đôi khi nó thực sự một cái người mà tu thiền, đôi khi chúng ta thấy rằng cần có cái bộ đoàn, cần có những cái điều kiện để mà mình ngồi, nhưng mà cũng phải tập rằng có đôi khi mình không cần những cái đó. Đi đâu mình cũng xách mấy cái thứ đó đi thì nhiều khi nó chướng ngại vô cùng. Cho nên chúng ta tập đi, đứng, nằm, ngồi, bất kỳ chỗ nào mình cũng thiền hết, thì mình mới thấy rằng nó không bị giới hạn cái nơi chốn khung cảnh nghiêm tịnh để mà mình tập trung tư tưởng. Như vậy nhìn tới đây đó, chúng ta thấy có khác hay là giống? Vẫn giống, trước từ trước tới giờ vẫn thấy giống. Giữa cái pháp thiền và pháp Quán Thế Âm gặp nhau ở điểm này: tu bất kỳ lúc nào, làm bất kỳ việc gì và đi bất kỳ nơi đâu cũng đều có thể thực hành được. Nghĩa là cái pháp Quán Thế Âm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi và trong lúc ồn ào náo nhiệt đến đâu cũng đều có thể tưởng niệm được danh hiệu Đức Quán Thế Âm trong lúc đau, trong lúc mà không có điều kiện thuận lợi, cũng không vì vậy mà bị gián đoạn, mà trái lại kết quả cũng được tốt đẹp theo như ý của mình suy nghĩ. Pháp môn thiền cũng như vậy. Tuy nhiên ở đây kính thưa đại chúng, tuy nhiên ở đây về pháp thiền nó có khác là cái chỗ này. Là như quý vị biết rằng tất cả các pháp đều đi từ cái giới đến định, nhờ có định mới phát sanh cái trí tuệ. Đó là cái lễ bình thường. Mà về thiền cũng vậy, từ giới đến định rồi từ định sinh ra huệ. Còn cái pháp tu Quán Thế Âm thì nó ngược lại. Lưu ý khác nhau ở chỗ này là đi từ định tới huệ, và từ nơi huệ mới có giới. Quý vị thấy ngược không? Thấy khác, thấy lạ phải không? Đây là hai cái điểm khác biệt, nhưng mà tất cả đều có cái ưu điểm như nhau. Một cái pháp là đi từ giới định sanh ra tuệ, một cái pháp đi từ định tới huệ rồi sanh ra có giới, nhưng mà hai cái đều có cái ưu điểm như nhau. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát lại chủ trương từ định đến huệ và cuối cùng là giới. Kính thưa đại chúng, quả thực là nó như vậy. Như chúng ta biết rằng tâm của con người, một con người mà không tu thì không có cái chỗ nương tựa, đúng không? Một người Phật tử như quý vị đó, khi mà quy y Tam Bảo thì quý vị biết chắc chắn rằng cái nơi mà nương tựa ở gia đình, chồng nương tựa vợ không phải là cái nơi an ổn, vợ nương tựa chồng cũng không phải là nơi cố định. Quý vị có đồng ý chỗ này không? Nếu mà đúng thì vỗ cho Đàm vỗ tay đi. Tại vì mình biết rằng mà ông chồng mà cứ nương tựa vô vợ, bao nhiêu tiền giao hết cho vợ thì cái đó tốt, đúng không? Có tin tưởng. Nhưng mà gặp bà vợ thích đánh bạc trược, đánh tối ngày thì rồi tiền cũng hết trơn. Rồi cũng vậy đó, nếu mà bà vợ mà tin tưởng chồng, giao hết cả cái nguồn tài chánh huyết mạch trong gia đình cho ông, ông thích có bồ ngoài, ông nuôi bồ ngoài, ông nuôi gia đình, quý vị thấy khổ chưa? Đó. Cho nên là cái sự nương tựa này đó, thực ra đó, nếu mà nói cho nó cùng á, thưa quý vị, nó hơi phũ phàng một chút, nhưng mà thực sự có thể nói rằng mình có thể nói hơi lợi dụng lẫn nhau một chút, có đúng không? Tại có nhiều khi ông cần cái bà là tại vì ông đi làm việc có bà nấu cơm cho ăn. Thì nghĩa là nói chung á, là nói đây nói nhỏ nhỏ thôi, chứ nói lớn quá người ta chửi thề ông Trung nhiều chuyện. Nhưng mà thưa quý vị, đó chỉ là cái sự hỗ tương với nhau, chứ không phải cái sự nương tựa vững chãi. Tại vì nếu mà sự nương tựa mà chắc chắn á, thì trong cuộc đời này sẽ không có cặp gia đình nào mà phân ly, có phải không? Cái sự phân ly này có thể là sanh ly tử biệt. Cái sự phân ly này có thể là bất đồng ý kiến với nhau, không thích sống với nhau nữa, chia tay. Đâu có nương tựa vững chãi đâu. Cho nên mà đặt tin tưởng cho nhau, coi chừng thất vọng, đúng không? Cho nên là mình biết rằng đừng có đặt tin tưởng nhau quá. Thực ra đó, nói đây không phải thầy đồng trung suối là quý vị đừng có tin tưởng nhau, cứ nghi kỳ với nhau hoài thì không được, phải không? Nhưng mà mình đã tin tưởng, vẫn cứ tin tưởng, nhưng mà biết rằng nhân duyên đủ thì nó còn, nếu mà hết nhân duyên thì chia tay, đừng có buồn, chỉ vậy thôi. Chứ không phải nói là không tin tưởng là thôi ai thủ phần nấy là không được. Đấy, mình phải có cái sự tin tưởng nhưng mà không tuyệt đối, cho đó là cái nơi nương tựa vững chãi của mình. Mà cái sự nương tựa vững chãi này chỉ có ngôi Tam Bảo mới là cái nơi nương tựa vững chãi cho mình. Thì quý Phật tử đã quy y, đã thọ năm giới, thì cái nơi nương tựa chính là ngôi Tam Bảo. Này đây thưa quý vị, cái sự nương tựa đó mới thực sự là nơi nương tựa an trụ. Còn đối với một cái người mà coi như không tu đó thì nó không có cái sự nương tựa vững chãi. Vì không có cái nơi nương tựa vững chãi cho nên tư tưởng thường bị ngoại cảnh chi phối. Hơn nữa đó thưa quý vị, ngoại cảnh thì luôn luôn chạy theo thời gian. Thời gian thay đổi thì ngoại cảnh thay đổi. Và khi ngoại cảnh thay đổi thì tư tưởng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng và thay đổi luôn. Người ta thường nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bây giờ cảnh không vui người cũng đâu có buồn, đâu có vui, có phải không? Cho nên là đó là cái sự thay đổi chắc chắn. Thì cái việc làm cũng vậy đó thưa quý vị. Việc làm cũng không có chủ định khi mà ngoại cảnh bị ảnh hưởng trong cái tâm tưởng của mình. Khi mà có ảnh hưởng như vậy đó, thì trong tâm của chúng ta có lắm khi đó thì chúng ta thấy nó là thiện, mà lắm khi đó, thì nó thấy là ác. Có nhiều cái ảnh hưởng một ngày mình cảm thấy vui, buồn, nó xảy ra rất nhiều lần trong một ngày. Thì như vậy một năm xảy ra biết bao nhiêu cái chuyện vui buồn, một đời biết bao nhiêu cái chuyện vui buồn trong cuộc đời của mình. Đó. Kính thưa đại chúng, lắm lúc trong cuộc đời của chúng ta, ngoại cảnh thay đổi mau quá, làm cho tư tưởng của chúng ta cũng rối loạn lên. Lẽ tất nhiên là hành động lúc đó nó sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Như vậy, cái tinh thần của con người chẳng khác nào, đôi khi mình thấy chẳng khác nào như những cái đám lục bình, nó cứ trôi, phải không? Nó trôi bền bồng lên sông. Có khi mà nước lớn, nước ròng thì nó trôi theo kiểu nước lớn, nước ròng. Nó không có một cái cố định, không có một cái phương hướng hay là xứ sở nào để nó ngừng lại. Nghĩa là nước trôi tới đâu thì lục bình cũng trôi tới đó. Cái cuộc đời, cái dòng đời phiền não như thế nào thì cái tâm tưởng của mình nó cũng phiền não, cũng rối bời như vậy. Đó là nói như cái người mà không có tu. Còn cái người mà có tu, thưa quý vị, như chúng tôi đã nói đó, có cái căn bản là mình nương tựa ngôi tam bảo, có cái căn bản là mình nương tựa với cái những người đạo bạn vững chãi của mình. Trong cái người đạo bạn có đôi khi chúng ta vẫn thấy không có cái sự vững chãi, nhưng mà lẽ tất nhiên là khi tu chúng ta biết, có phải không? Mình nương tựa là nương tựa với những người vững chãi, chứ còn mà mình nương tựa những cái người mà thiếu vững chãi thì nương tựa chi? Đó là chúng ta thấy rõ ràng. Con người tu có cái niệm tưởng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát làm cái chỗ nương tựa của mình. Ngoài cái việc nương tựa ngôi Tam Bảo, ngoài cái việc nương tựa với đạo bạn của mình, chúng ta còn có cái pháp để chúng ta nương tựa. Có đúng không? Khi mà chúng ta có cái pháp nương tựa rồi đó thì tâm được an trụ. Như vậy đó thì quý vị thấy sao? Định có chưa? Có đúng không? Khi mà có cái pháp để chúng ta trụ vào thì tâm của chúng ta bắt đầu định. Và ngoại cảnh dù có thay đổi nhanh chóng cách mấy cũng không làm cho tâm tư của chúng ta rối loạn. Khi mà tâm tư mà bất động là cái người đó tịnh, đúng không? Tâm tư mà không làm mình rối loạn là mình đã có tịnh tâm. Khi mà có tịnh cho nên các tư tưởng được quán chiếu một cách rõ ràng. Những cái sự việc mà nó xảy ra trong cuộc đời nó làm dường như là rối loạn lắm, nhưng mà tâm của mình mà tịnh, mình thấy rất là rõ ràng, giống như là mình nhìn vào trong cái chỉ trong lòng bàn tay vậy. Thì như vậy khi mà chúng ta có cái quan sát minh bạch, chúng ta biết được các cái tư tưởng của mình, cho nên mình thấy được, mình biết được những cái sự việc một cách đúng đắn, không sai lầm. Chúng ta biết không sai lầm, đó là cái trí tuệ, có phải không? Chúng ta thấy một cái gì đó luôn luôn chính xác, luôn luôn thích hợp với tất cả mọi người, đó là trí tuệ. Người có trí tuệ thì phân biệt được các cái thiện, các cái ác tưởng. Thành ra như vậy, muốn được hạnh phúc thì người ta cố gắng thực hành cái thiện tưởng và bớt lần cái ác tưởng. Thì như vậy quý vị thấy đó có phải là giới không? Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng đi từ cái định, tâm mình định, nó sanh ra huệ. Mà từ huệ nó có giới. Chúng ta thấy cái nguy hiểm của cái trộm cắp, chúng ta không ăn trộm ăn cắp nữa. Như có một cái người mà tham tưởng quen theo cái thói ăn trộm, không bao giờ giữ được cái giới ăn cắp. Nhưng mà khi đã có tu tập niệm tưởng danh hiệu Quán Thế Âm, có thể xa lìa được tham tưởng, và tham tưởng lần lần dứt bớt, thì trộm cắp tự nhiên không dám ăn cắp nữa. Tại vì biết rằng có cái trí tuệ, phải không? Có cái trí tuệ thấy được cái sự đau khổ của cái chốn ngục tù. Một lần mà bị cảnh sát hay là FBI bắt mà đưa vô tù, bị tra tấn, đánh đập, thấy khổ quá, thôi không dám. Thôi bây giờ ăn cắp thì một chút thì cũng 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 lẹ thiệt đó hả, tại mình không có làm mà mình ăn cắp là mình có liền tại chỗ thôi. Nhưng mà rồi cái nhân nó xảy ra là làm sao đi ở tù, cho nên thấy khổ quá thôi, thà là mình làm cực khổ nhưng mà mình tự làm mình được an vui hơn là mình thích trong một cái không phải của mình mà mình lấy của mình lấy làm riêng tư của mình thì sớm muộn gì cũng bị đi tù. À, thấy như vậy có trí tuệ không? Có trí tuệ chứ. Thấy như vậy là có trí tuệ, tức là mình biết được những cái gì sẽ xảy ra thì mình tránh, đó là trí tuệ. Mà nhờ có trí tuệ mình không dám tái phạm, đó là giới. Thành ở đây như vậy chúng ta thấy rằng một cái con người như vậy đó, một con người rất là đáng quý. Một cái con người mà làm như vậy đó thì cái việc làm đó, tất cả cái việc làm gì đó cũng đều do cái gốc là tư tưởng. Khi mà tham tưởng không có thì cái việc làm của tham tưởng cũng không thể sanh được. Cái niệm mà sợ tù tội thì chắc chắn không thể nào xảy ra cái hành động trộm cắp. Ở đây thưa quý vị, một khi mà cái tâm niệm của mình lâu ngày như vậy thì nó thành ra có cái định. Vì tâm mình được định cho nên nó trong sáng, và khi cái tâm trong sáng thì người đó tự nhiên thấy được cái sự đau khổ, cái sự tổn hại của cái tham tưởng. Vì vậy tới bây giờ không cần ai cấm, không cần ai khuyên bảo, cái tánh tham lam của mình nó cũng 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 dứt bỏ đi. Cái tham lam mà đã dứt bỏ thì không còn cái phạm tội gì cả. Cho nên một cái nước mà có cái luật pháp nghiêm minh, dùng cái pháp để mà trị hay là dùng cái một cái luật tắc nào đó để mà trị mà con người biết sợ đó, thì quý vị thấy có tiền bạc có bỏ ngoài đường cũng không ai thèm lấy, tại nó đầy đủ quá, tại vì người ta thấy cái tác hại của cái sự đau khổ. Cho nên những cái tham tưởng, những cái trộm cắp đó nó bứng tận gốc rễ, thì thưa quý vị đó là giới. Ở đây kính thưa đại chúng, cái mục đích mà chúng ta thực tập hành trì là để đạt được cái đạo quả niết bàn hay là an tịnh hạnh phúc, thì thưa quý vị chắc chắn đại chúng có lẽ cũng đã nghe không ít, không nhiều thì ít. À, thì ở đây thưa quý vị mới nghe qua chúng ta cứ lầm tưởng rằng là cái mục đích của đạo Phật có phải không, tu để có được hạnh phúc, có được an lạc giải thoát. Mới nghe qua chúng ta tưởng đâu là cái mục đích chính của đạo Phật. Nhưng mà thưa quý vị nhìn cho nó kỹ đó thì thực ra tất cả đều là thuộc về cái lực giải thoát và cái lực tri kiến của mỗi cá nhân, chứ không phải mục tiêu chính của đạo Phật. Nếu nói như vậy thì mục tiêu chính của đạo Phật là cái gì? Thưa đại chúng, đạo Phật chủ trương không nhân là không có quả, đúng không? Không nhân là không có quả, nếu nhân to thì quả lớn. Ngoài nhân và quả, các cái mục đích khác đều là cái phương tiện để chúng ta tu tập mà thôi. Đạo Phật không phải là một cái đạo ích kỷ, không phải là một cái đạo chỉ lo riêng về phần mình, mà người tu đó, thưa quý vị, khi mà ai đã tu rồi đó thì người đó sẽ không bao giờ thành Phật một mình, có phải không? Mà khi đã tu rồi đó thì mình không bao giờ bỏ chúng sanh mê muội mà được thành Phật hoàn toàn. Cho nên cái quan niệm nó tôi tu rồi á, tôi chỉ biết đạo chút thôi, tôi về tôi cất cốc tôi tu à, tôi không có muốn dính líu tới ai hết á, đúng không? Đúng hay sai? Sai. Không đúng với cái tuệ giác của Đức Phật. Không đúng với cái đường hướng của Đức Phật đã dạy. Tại vì mục đích mình tu không phải là mình từ bỏ cuộc đời này, không phải mình quay lưng với mọi người, mà mình tu là để mình đến với mọi người càng lúc càng gần hơn. Đó là cái quan điểm chính của Đạo Phật. Chứ không phải khi nói tôi đã khoác cái chiếc áo vàng đây rồi đó là rồi tôi á, nhất định là tôi lên thăm sơn cùng cốc thu ở trong đó. Tôi không thèm thọ dụng của thí chủ, ăn tôi ăn trái cây rụng, uống tôi uống nước suối. Hoặc là có nhiều người trước đây 20 năm có một đạo hữu nói với chúng tôi, nói: "Dạ thưa thầy, con mà đi tu rồi đó, con không có nhờ ai hết á, nếu mà đói là con ăn lá cây rụng á." Chịu nổi không? Nói giỡn chơi thôi thì được chứ. Nói như vậy không được. Mình phải biết rằng cái lý tưởng của người tu đạo là càng lúc mình đến gần với mọi người nhiều hơn, để thấy rõ cái tư tưởng của họ, để thấy rõ cái niềm đau nỗi khổ của họ, để mà mình có thể mình giúp đỡ cho họ nếu mình có khả năng. Chứ còn bây giờ nói tu rồi đó là tu quay lưng với mọi người, giống như là cái chuyện mà coi như là chạy trốn cuộc đời, chứ không phải mình đi tu. Nếu nói như vậy, cái sứ mệnh lớn của người tu đó quá ra bỏ. Thượng cầu Phật đạo hào hóa chúng sanh, mà đâu phải là thượng tôi chạy trốn, mà hạ là tôi nhầm niết bàn. Không phải vậy. Cho nên quý vị để ý cho cái người tu đó là mang cho mình một cái sứ mệnh lớn, rõ ràng là như vậy. Thành ra đó, ở đây thưa quý vị, cái mục tiêu chính của Đạo Phật là chủ trương là không nhân là không quả. Nếu nhân to thì quả lớn. Thì Đạo Phật á, như vậy rõ ràng không phải là đạo ích kỷ, mà chỉ lo cái việc riêng về phần mình. Cái người tu không bao giờ lìa chúng sanh mà thành Phật, mà phải đến với chúng sanh, giúp mọi người, giúp chúng sanh đang có khổ là cái Phật nhân. Giúp mọi người đang đau khổ là cái nhân để thành Phật. Kính thưa đại chúng, hưởng hạnh phúc của nhân này là quả Phật. Có đúng không? Cho nên Đức Phật là cái người đa tình, gặp ai ngài cũng cứu hết trơn á. Thì mình là con của một cái ông của một người cha đa tình thì mình cũng đa tình luôn. Cho nên là nhất định mình sẽ thành người đa tình. Khi mà chúng ta biết như vậy đó, thì mình phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong cái sứ mệnh giúp ích cho tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Mà thưa quý vị, không phải chỉ trong cuộc đời này, mà còn vô lượng vô số kiếp về tương lai. Mình có chưa thành Phật, nhưng mà mình đã lỡ sanh vô trong cái dòng giống đa tình ha, thì mình cũng trở thành đa tình đó. Mà ngay cả bây giờ mình đang tu, mình cũng đa tình, mà đến khi sau này thành Phật, đa tình càng nhiều hơn nữa. Đó, cái như vậy đó. Căn bản là trên cái thuyết này, hạnh này, thực hành cái con đường này thì mới được gọi là chân thật Phật đạo hay là đại thừa Phật pháp. Còn nếu không thì không phải Phật pháp. Kính thưa đại chúng, các pháp á là để tu tập hay là để gàn lọc, để mà trong sạch hóa tư tưởng của mình. Tất cả những cái đó đều gọi là phương tiện trợ đạo, làm lợi ích chúng sanh mới thật sự là tu Phật đạo. Cho nên đối với cái con người tu đó là mình luôn luôn nghĩ về cái người khác nhiều hơn là mình. Cũng như có người tự nói rằng là tôi đang có bệnh, tôi phải uống thuốc để dứt cái bệnh tôi trước, rồi sau đó tôi mới cho những người bệnh khác uống. Điều đó đúng không? Không đúng. Cái tư tưởng này thực sự đó hơi ích kỷ, lo cho mình trước rồi sau đó mình mới lo cho người. Nhưng mà cũng có người quan niệm như thế này: tôi uống thuốc mà cũng đồng thời cho người khác uống, tôi và những người khác cùng lành mạnh một lượt. Quý vị thấy đồng ý cái chỗ này không? nên là có thể được. Mặc dù mình biết rằng chưa biết thuốc nó tác hại ra sao, nhưng mà biết chắc rằng khi mà mình đau đầu, có một người nào đó cho mình một chai Tylenol thì người khác cũng đau đầu, thì bây giờ mình uống, thì mình cho người ta uống, cả hai người cùng hết một lượt, đúng không? Nói thôi để tôi uống trước cái đã, rồi để khi nào mà hết thì tôi cho uống sau. Thì như vậy không đúng, phải không? Mình biết chắc thuốc trị đau đầu là uống vô chắc chắn sẽ hết đau đầu. Nhưng mà có điều đây thưa quý vị, chẳng hạn như mình bây giờ mình thấy rằng là cái pháp tu là giải thoát, là an lạc, là hạnh phúc. Bây giờ nói thôi để khoan, để chờ đấy, chờ tôi tu khi nào mà tôi thấy an lạc hạnh phúc cho tôi rồi thì tôi chỉ lại. Như vậy không được, phải không? Có thể mình biết cái tư tưởng tinh thần của cái người mà tu đại thừa nó như vậy, tức là mình biết mình cũng hướng dẫn người khác để mà người ta tu với mình. Cái tư tưởng này là tư tưởng của đại thừa Bồ Tát. Tu pháp Quán Thế Âm Bồ Tát là áp dụng kiến thức của tư tưởng đại thừa Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, nhìn chung thì chúng ta thấy tất cả chúng sanh ở trong thế gian, mỗi người đều có một cái chứng bệnh khác nhau. Vì cái tư tưởng khác nhau, vì cái hành nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người có một cái chứng bệnh khác nhau, hoặc là thân bệnh hay là tâm bệnh. Người mà không có bệnh, quý vị biết là ai không? Chỉ có Phật mới không có bệnh. Chỉ có những cái vị Bồ Tát đã đắc pháp rồi mới không có bệnh thôi. Còn tất cả mọi người chúng ta đều có cái bệnh. Đến được cái tâm trạng này, đạt được cái tâm không bệnh, thân không bệnh, là phải tu nhiều đời nhiều kiếp. Nói như vậy chúng ta cũng không phải vì vậy mà chúng ta buồn phiền. Nếu mà vì chúng ta còn thì biết là mình tu chưa nhiều. Biết mình tu chưa nhiều, đừng nói thôi tu ít thôi, tu dẹp luôn khỏi tu. Biết mình tu ít thì mình ráng mình tu nhiều hơn một chút để cho nó nhiều. Như chúng tôi nói thưa quý vị, người tu hành ở trong đời ai ai cũng có cái bệnh hay là còn bệnh. Nhưng mà nếu biết tu thì người ít bệnh có thể dìu dắt cái người nhiều bệnh. Đừng nói là tôi hết bệnh rồi tôi mới cứu. Biết đâu mình chờ cho mình hết bệnh rồi mình cứu người ta chết mất rồi á. Có phải không? Giống như cái người mà đang cái chết bị đang cái sắp chết chìm, mình không biết lội, nó để khi nào tôi tập bơi rồi á, tôi biết bơi rồi tôi mới xuống tôi cứu. Mà mình tập bơi rồi người ta chết rồi á. Có phải không? Cho nên biết rằng bây giờ mình không biết bơi, mình có cái miệng mình la lên chứ. Phải không? La cứu cứu cứu, để cho người ta tới người ta cứu. Chứ bây giờ mình không biết bơi nữa, để tôi tập bơi cái đã rồi tôi mới cứu cho. Thì chừng đó mình biết bơi rồi người ta chết mất. Thì cái pháp tu cũng vậy. Đừng có đợi khi nào mình đắc đạo rồi mình mới cứu độ người ta. Mà mình biết rằng tất cả các pháp Đức Phật dạy cho chúng ta đều có cái khả năng thành Phật, đều có cái khả năng đem lại cái hạnh phúc cho mọi người. Thì chúng ta biết về chúng ta thực hành thì chúng ta cũng chỉ cho người khác thực hành. Cho nên ở đây đó, với một cái quan niệm đại thừa là cái người mà ít bệnh có thể dẫn dắt hoặc là cảm cái người nhiều bệnh. Nếu mà cái người ít bệnh nói rằng chờ cho tôi hết bệnh sẽ hay, thì đây là cái tư tưởng hẹp hòi, tư tưởng ích kỷ. Chúng ta cần phải loại khỏi cái tư tưởng của cái người học Phật, nhất là cái người tu theo cái hạnh đại thừa Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, đứng trên cái quan điểm thực hành pháp Quán Thế Âm thì chúng tôi thấy tu pháp Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ có đủ phương tiện để mà giúp đời. Tại vì pháp là cái phương tiện chuyên chở, cho nên mặc dù có cái sự khổ hay là cái sự khó khăn trong chính bản thân hay trong cái cuộc đời hiện tại của chúng ta, nhưng mà cũng có thể rằng chúng ta khuyến khích hay dẫn dắt hay là nâng đỡ những người khác cùng bệnh, cùng tu như mình. Chẳng hạn như bây giờ mình biết, ồ, cái công năng, cái diệu dụng của cái pháp Quán Thế Âm, mình hướng dẫn người khác cùng tu, biết rằng mình chưa đắc pháp, có phải không? Nhưng mà mình biết rằng mình thực hành sẽ được, sẽ đắc pháp, mình cũng khuyến khích người khác cùng tu. Đó là cái tâm niệm, là cái Đại Thừa Bồ Tát. Mình biết khuyến khích, biết dẫn dắt tất cả những cái người khác cùng sang bờ bên kia giải thoát như mình. Có công lẽ tất nhiên là có quả. Đó là cái luật bình thường của cái định luật nhân quả, phải đúng không? Mình có hành thì tất nhiên mình phải có đến cái chỗ đắc pháp. Cho đến khi mà tự thân mình dứt hoàn toàn được bệnh, thì cái người mà tự thực hành sẽ cảm thấy có được vô lượng cái nhân lành đến với mình. Ở trong cái giai đoạn này, thưa quý vị, nếu mà mình có được như vậy đó, mình ngồi nhìn lại, chúng ta sẽ có thể thấy được với một cái thời gian rất là lâu xa mà người tu của chúng ta hay là chính bản thân của chúng ta đã trải qua cái cuộc đời sanh tử, trải qua cái cầu sanh tử để dìu dắt chúng sanh trong sanh tử một cách dễ dàng. Kính thưa đại chúng, có thể đếm được vô lượng, vô số người cần hướng dẫn đã được chúng ta hướng dẫn. Có thể đếm được vô lượng, vô số người đã được thành tựu khi mà chúng ta cần hướng dẫn họ đến cái chỗ thành tựu. Với cái thời gian mà không tưởng tượng được và vô lượng, vô số người được hướng dẫn không đếm được, thì cái phước báo của người tu đó cũng không thể tưởng tượng hoặc là không thể đếm được. Như Đức Phật Ngài thường dạy rằng là ta được phước không thể đo lường được là nhờ ở xưa kia, trong đời kiếp trước, ta đã tu hành đạo Bồ Tát. Thực sự rõ ràng là như vậy. Nếu Đức Phật mà Ngài không có tu hành đạo Bồ Tát đó, thì Ngài sẽ không bao giờ được mọi người nhắc nhở, không bao giờ được chúng sanh nhắc nhở tới tên của Ngài. Nếu cùng lắm là Ngài là một cái vị vua nổi tiếng ở xứ Ấn Độ thôi, không thể nào được trên thế giới nhắc nhở đến Ngài. Có được như vậy là nhờ Ngài dày công tu tập. Ở đây, thưa đại chúng, như chúng tôi đã từng nói, đứng trên cái lập trường thực hành Pháp Quán Thế Âm, thì chúng tôi muốn nói rằng là chọn Pháp Quán Thế Âm là cái người biết thực hành chí lớn. Bây giờ quý vị thấy mình là cái người có chí lớn không? Chắc chắn có chí lớn. Là cái người, người mà chọn Pháp Quán Thế Âm là người tu hành chân thật Phật Đạo. Ở đây chúng tôi chỉ đứng trên cái khía cạnh thực tập Pháp Quán Thế Âm mà nói thôi. Chứ còn tất cả các Pháp đều có cái khả năng, đều có cái diệu dụng của nó. Chúng tôi xin miễn làm bàn về cái điểm đó ở đây. Nhưng mà bây giờ nói cái Pháp Quán Thế Âm thì chúng tôi nói như vậy. Thế rằng người mà chọn Pháp Quán Thế Âm là người có chí lớn, mà chắc chắn quý vị sẽ có chí lớn, chắc chắn quý vị sẽ thành Phật. Là một cái người tu hành chân thật Phật Đạo. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc chúng ta biết nhờ Pháp mà chúng ta giải thoát được mọi thứ khổ não, thì chúng ta cũng có thể làm cho mọi chúng sanh giải thoát được những cái sự khổ não như vậy. Tại vì mình biết với cái quan niệm của Đại Thừa mà mình tu, người khác cùng tu. Sở dĩ mà mình có thể cứu độ được người ta mặc dù mình chưa có đắc đạo, nhưng mà chúng ta có cái pháp, đúng không? Giống như một cái viên đá nhỏ cỡ này. Nhưng mà nếu quý vị ném cái viên đá xuống dưới sông hay là xuống dưới biển, quý vị thấy chìm hay nổi? Chìm. Nhưng mà nếu có một cái chiếc thuyền, quý vị chở cái hòn đá to cỡ này cũng không chìm, không nổi. À, không chìm chứ. Hả? Nghĩa là nếu mà mình có chiếc thuyền, mình chở cái hòn đá thật to, cái viên đá sẽ không chìm. Bây giờ cũng vậy, mình là một cái người tai phàm mắt thịt, mình chưa đắc đạo. Nhưng mà đó, chúng ta có cái pháp tu, thì chúng ta có thể hướng dẫn người ta tu pháp tu, chứ đừng hướng dẫn theo cái cá nhân của mình. Hướng dẫn với cái cá nhân riêng rẽ của mình thì mình thấy không được. Nhưng mà mình hướng dẫn người ta cùng tu cái pháp đó thì là được. Thành ra như vậy, thưa đại chúng, đối với một cái người mà thực hành như vậy đó, mình mới thấy rằng rõ ràng Đức Phật ngài nói tu được là nhờ tu nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra một cái người mà tu pháp Quán Thế Âm thì chúng ta biết rằng nhờ cái pháp mà chúng ta có thể giải thoát được mọi khổ đau, thì chúng ta sẽ không ngần ngại đem cái pháp này đến với mọi người. Ở đây, thưa đại chúng, theo cái định luật nhân quả, công đức của sự hướng dẫn một người trở về với đường lành có thể so sánh bằng công đức của sự tự tu tự độ trọn một cái đời, một cái kiếp của chúng ta. Như vậy, trong một đời mà chúng ta làm cho được 1.000 người trở về với tâm lành thì quý vị thấy sao? Nếu mà trong đời kiếp này mà chúng ta làm cho 1.000 người trở về với tâm lành thì công đức đó nó có thể so sánh với 1.000 đời tự tu tự độ của mình. Như vậy quý vị thấy có lợi ích không? Thấy thực hành cái phương pháp này có phải là mình có chí lớn không? Có phải là mình biết đầu tư vào trong cái sự nghiệp tu học của mình chưa? Chắc chắn có. Trong đời, nhiều khi chúng ta thấy cứ đi tìm mãi tận nơi đâu. Bình thường thì con người cứ thích phức tạp, cho nên những cái đơn giản nhất mình thấy mình không cần. Nhưng mà thưa quý vị, thực sự cái pháp Quán Thế Âm hay là Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp là một cái pháp thật là đơn giản, không cần định trước một cái lối sống nào cả. Chỉ cần siêng năng niệm tưởng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Hay là chúng ta chỉ cần niệm đọc tụng chú Đại Bi là chúng ta có thể thực hành được Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp. Thì khi mà chúng ta làm như vậy đó, là cái công đức lành sẽ lần lượt đến với mình. Lẽ tất nhiên là chúng ta khi mà bắt đầu tu thì chúng ta sẽ không mong cầu là cái phước đức sẽ đến với mình. Nhưng mà mình cứ thực hành đi, phải không? Thực hành thì phước đức sẽ tự dẫn đến tới với mình. Trong đời, hoặc là giàu hoặc là nghèo, sang hèn cũng vậy, ai ai cũng thích sống một cuộc sống tự do. Vì thích sống tự do cho nên mà nếu nó đặt một cái người nào đó vào một cái vị trí khuôn khổ, nhất là cái vấn đề tu hành, người ta cảm thấy người ta sợ lắm, có phải không? Hình như bây giờ nói tới cái vấn đề mà cạo tóc đi tu, nhiều người rất là sợ. Phải đợi trong cuộc đời có như thế nào mới chịu đi tu lận. Chứ còn bây giờ mà bình thường mình đi tu thì sợ lắm. Nhất là vấn đề cạo tóc. Có nhiều người nói đầu trọc lóc thấy mà gớm. Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều người thích, người ta nói cạo đầu là tốt. Cho nên là cái quan niệm của mọi người. Nhưng mà bình thường, chúng ta thấy rằng là một cái con người mà chưa hiểu biết gì cả, mà mình đặt họ trước một cái khuôn khổ, nhất là về tu hành, thì chắc chắn sẽ làm cho con người đó sợ, chắc chắn sẽ làm cho con người đó chán ngán. phải để cho cái người mà muốn tự tu tự chọn một cái pháp môn theo cái sở thích của mình. Vì vậy đó, ở đây trong cái ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm, chúng tôi chỉ giới thiệu quý vị đến một cái khía cạnh nhỏ, một cái pháp môn nào đó trong vô lượng pháp môn, để rồi quý vị tự chọn mình thấy thích pháp môn nào mình cứ thực tập, có đúng không? Chứ thầy Đồng Trung không có phải nó là thầy Đồng Trung nói ra cái pháp môn này, đề cao cái pháp môn này rồi tất cả các Phật tử phải thực hành như vậy, không thôi thầy Đồng Trung giận, thầy Đồng Trung sẽ không dám giận, đúng không? Nhưng mà thầy Đồng Trung chỉ có bổn phận giới thiệu để cho thấy cái pháp môn tu là như vậy, rồi tự mình lựa chọn một cái pháp môn theo sở thích của mình. Như vậy đường đạo mới có cái cơ hội phát triển, mà cái khả năng tu tập và giác ngộ của mình nó mới có cơ hội nó phát triển. Cái sự quan hệ cần thiết là làm thế nào, làm sao để cho ác tưởng được ngầm chuyển hóa trong cái tâm tưởng của mỗi người. Bây giờ tu cái pháp môn nào có hay đi nữa, nhưng mà mình không có cái lòng nhiệt thành, mình không có cố tình để chuyển hóa cái ác tưởng, thì mình vẫn thấy thất bại, có đúng không? Cho nên á, pháp môn nào có hay có như thế nào đi nữa, nhưng mà cái điều cần thiết là phải làm sao chuyển cái ác tưởng được tiềm tàng trong cái tâm thức của mình trở thành lành mạnh. Quán Thế Âm Bồ Tát niệm tưởng là một cái phương tiện bậc nhất có thể giúp chúng ta làm cái điều đó. Ở đây thưa đại chúng, người ta thường nói rằng là đường đạo tuy bằng song khó dắt, phải do nơi kẻ quyết lòng đi. Vì vậy ép một người làm lành thì rất là khó cho họ làm lành, tại vì người ta không thích. Thí dụ bảo một cái người mà thích câu cá giữ cái giới không có sát sanh đi quy y, họ đâu có chịu, phải không? Thế nên cách đây là 10 năm thì chúng tôi có gặp một cái đạo hữu ở bên Michigan, ông là tổng thư ký của chùa Linh Sơn. Ông nói giờ thưa thầy, con thích quy y lắm nhưng mà con không có giữ được cái giới sát sanh tại vì con thích câu cá, cho nên xin thầy quan hỷ, con chưa dám quy y, chưa dám thọ giới. Nhưng mà ông rất tốt. Thành là quý vị thấy đó, với cái tư tưởng như vậy, bây giờ mình nói không được, đạo hữu làm thư ký của chùa mà không có quy y tam bảo, không có giữ giới thì làm sao làm? Nếu mà nói vậy thì ông nói thôi, nếu thầy nói vậy thầy đi kiếm người khác đi thì làm sao? Có phải không? Ép một cái người mà không thích làm sẽ thất bại. Mà thực sự nói như vậy, trong cuộc đời quý vị có lẽ cũng có những cái kinh nghiệm này. Một cái người nào mà đó mà thích làm thì chắc chắn sẽ làm thành công. Nhưng mà họ không thích làm, mình không cách chi ép họ được. Mọi người sẽ ưa thích cái việc làm lành. Nếu mà một cái người mà ưa thích làm lành thì họ sẽ làm lành, tại vì mình biết rằng đó là cái quyền lợi của họ thì họ sẽ thích. Ai ai cũng thích. Cho nên phần còn lại đó là nếu mà phải làm thì chúng ta muốn cho mọi người cùng tu tập và cùng đi trên đường vui như chúng ta là phải quán chiếu cái nhân duyên, phải thấy được cái sở thích của họ, có đúng không? Quán chiếu nhân duyên, thấy được sở thích và có cái phương pháp thực tiễn để hướng dẫn họ. Trước nhất là cái bản thân của chúng ta, sau đó là mình hướng dẫn mọi người chúng ta cùng tu tập đi trên đường vui như chúng ta đang đi. Đó là cái sự thành tựu, cái diệu dụng. Mà nếu không muốn nói rằng đó là cái thành tựu và cái diệu dụng của Quán Thế Âm Pháp, thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp, hay là người có chí lớn mới có thể làm được cái việc này. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử sanh đều trọn thành Phật đạo.